Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast 10 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 24 tháng 12 năm 2018. Mời quý vị theo dõi bài bình luận Vua Không Ngai và Quyền Lực Thứ Sáu của nhà báo Trần Văn. Tiếp theo là bài học Anh ngữ New Dynamic English và sau cùng là chuyên mục Hỏi đáp du học Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11 tháng 8, nhiều người cùng thấy khói đen cuồn cuộn thoát ra từ đoạn giữa tòa nhà Landmark 81, nhà chọc trời, thuộc loại siêu cao và đến giờ này là cao ốc cao nhất Việt Nam, với độ cao 461m, 81 tầng, tổng diện tích sàn là 241.000m2, vừa có trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp, khách sạn cao cấp, vừa có văn phòng cao cấp, căn hộ cao cấp. Landmark 81 nằm trong khu Vinhome Central Park, tọa lạc ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, trị giá 30.000 tỷ đồng do Vingroup đầu tư và Corticons, một doanh nghiệp Việt Nam, là nhà thầu chính. Landmark 81 được khởi công hồi tháng 7 năm 2014 và vừa khánh thành vào ngày 26 tháng 7 vừa qua, nhưng phải đến giữa tháng 1 năm tới mới chính thức vận hành. Hỏa hoạn vốn là loại sự kiện mà ít khi nào báo giới bỏ qua, nên theo lẽ thường, hỏa hoạn ở những địa điểm đặc biệt như Landmark 81, trong bối cảnh đặc biệt như hiện nay, khi phòng cháy, chữa cháy thoát hiểm tại các cao ốc ở Việt Nam đang là vấn nạn nghiêm trọng, tiềm ẩn những nguy cơ trở thành các đại họa, thì chuyện Landmark 81 phát hỏa sẽ được báo giới khai thác tới nơi, tới chốn, cả về nguyên nhân diễn biến, cũng như các yếu tố có liên quan đến phòng cháy, chữa cháy, an toàn. Tuy nhiên, cách mà báo giới đề cập đến sự kiện Landmark 81 phát hỏa lại không bình thường. Công chúng chỉ biết và mục kích sự kiện Landmark 81 phát hỏa qua thông tin, hình ảnh, video clip do những thường dân khác cung cấp qua mạng xã hội, còn báo giới phản ứng rất chậm. Có Facebooker, vốn là nhà báo giải thích, đại loại, đã có chỉ đạo tổng biên tập các báo rằng Landmark 81 phát hỏa vì sự cố kỹ thuật ở tầng 64. Vingroup đã khắc phục sự cố kịp thời, không có thiệt hại về người và tài sản.
Từ tiết lộ vừa kể, một ngày sau khi Landmark 81 phát hỏa, đã có những Facebooker thử làm một so sánh về cách mà báo giới tường thuật về sự kiện này. Theo đó, chỉ có khoảng 10 cơ quan truyền thông đưa tin và 7 trên 10 gồm có Zing, VN Express, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, Người Đô Thị, Tiền Phong, Thanh Niên, Đất Việt chỉ cho biết đại khái là Landmark 81 đã cháy nhưng không đả động gì tới Vingroup. 3 phần 10 còn lại, tức là Vietnamnet, doanh nghiệp Việt Nam, tạp chí công thương, vừa thông tin Landmark 81 phát hỏa, vừa cho biết tòa nhà chọc trời siêu cao này là của Vingroup, chủ đầu tư, kinh doanh hàng loạt cao ốc từ Bắc và Nam. Với sự kiện bảng quảng cáo của Diamond Plaza, một cao ốc khác ở Sài Gòn phát hỏa vào tối cùng ngày và được báo giới đồng loạt tường thuật cặn kẽ, kèm câu hỏi giống như một tiếng thở dài. Báo chí của mình ngộ quá phải không em? Ai cũng biết, thể chế Cộng Hòa khác với chuyên chế ở chỗ, công quyền được phân lập thành ba nhánh, lập pháp, hành pháp, tư pháp. Tam quyền phân lập nhằm kiểm soát việc sử dụng công quyền, ngăn chặn lạm quyền. Bởi hệ thống công quyền là của dân, do dân và vì dân, nên hệ thống truyền thông, báo in, phát thanh, truyền hình vốn luôn theo dõi, đào xới, tự do tường thuật các sự kiện, tự do bày tỏ các nhận định, dự báo, luôn tác động rất lớn đến nhận thức cũng như cách hành xử của đám đông. Qua đó, chi phối hoạt động của hệ thống công quyền đã được ví von là đệ tứ quyền lực. Trong vòng 10 năm qua, sau khi Internet trở thành đại chúng, giới nghiên cứu khoa học xã hội bắt đầu ví von các blog, mạng xã hội là đệ ngũ quyền lực.
Việt Nam cũng theo thể chế Cộng Hòa, nhưng là Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem tam quyền phân lập, một thứ giá trị đã phổ quát trong nhân loại trong hàng ngàn năm qua, là luận điệu của các thế lực thù địch, phản động. Ở Việt Nam không có đệ tứ quyền, hệ thống truyền thông chính thức được xác định một cách rạch ròi là công cụ tuyên truyền đường lối, chủ trương. Hệ thống công quyền Việt Nam đang tìm đủ mọi cách để vô hiệu hóa đệ ngũ quyền. Song khác với rất nhiều quốc gia trên toàn cầu, dường như Việt Nam có đệ lục quyền, quyền lực thứ sáu, quyền lực của những cá nhân giàu nứt đố đổ vách, giống như vua, vừa vì có thể xoay chuyển hoạt động của hệ thống công quyền, kiểm soát đệ tứ quyền, chi phối đệ ngũ quyền, thông qua sự hỗ trợ của cả hệ thống công quyền, lẫn một số blogger, Facebooker nổi tiếng. Nhân sự kiện Landmark 81 phát hỏa và cách hành xử khác thường của hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam, có thể kể ông Phạm Nhật Vượng, người đứng đầu Vingroup, vào số những ông vua không ai đang nắm trong tay quyền lực thứ 6 hay không? Chưa thể khẳng định, tạm thời chỉ có thể điểm lại một số diễn biến khác để mọi người cùng ngẫm. Cuối năm 2016, tại cuộc họp giữa lãnh đạo chính phủ Việt Nam với giới lãnh đạo chính quyền các tỉnh, thành phố, ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam đã chỉ trích gay gắt quy hoạch đô thị ở Hà Nội. Theo ông Phúc, sở dĩ môi trường, giao thông ở Hà Nội trở thành thảm nạn là vì chính quyền thành phố này phóng tay cấp giấy phép cho xây dựng hàng loạt cao ốc khiến hạ tầng quá tải. Ông Phúc dẫn trường hợp cho xây dựng cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ làm ví dụ và nêu câu hỏi. Ai cho phép xây cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ? Không có lý thuyết nào về quy hoạch lại chấp nhận chuyện cho xây dựng tại một nơi như Giảng Võ, một cao ốc 50 tầng với hàng ngàn căn hộ cao cấp. Nếu mỗi gia đình có hai xe hơi thì ra vào qua lại như thế nào? Nếu khoảng đất trống nào cũng cấp giấy phép xây dựng cao ốc hết, thì Hà Nội sẽ ra sao? Theo lời của Thủ tướng Việt Nam, thì ông ta từng yêu cầu chính quyền thành phố Hà Nội kiểm tra và báo cáo về trường hợp cấp giấy phép xây dựng cao ốc 50 tầng tại Hà Nội trước ngày 15, nhưng tới 29 tháng 12 năm 2016 vẫn chưa nhận được báo cáo. Cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ là dự án Vinhomes Giảng Võ của Vingroup.
Lúc đó, câu chuyện vừa kể được nhiều người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam nhận định là có hai điểm thú vị. Thứ nhất, lần đầu tiên một dự án của Vingroup bị một viên chức cao cấp chỉ trích công khai. Và thứ hai, dẫu người chỉ trích là Thủ tướng Việt Nam, nhưng giống như trước đó, những thông tin bất lợi cho Vingroup không thể tồn tại trên hệ thống truyền thông chính thức. Ban đầu, rất nhiều bài tường thuật cuộc họp giữa chính phủ Việt Nam hôm 29 tháng 12 năm 2016 đưa chi tiết cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ vào tựa vì báo giới ở đâu cũng biết độc giả của họ quan tâm đến điều gì. Tuy nhiên, ngay sau đó, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đồng loạt sửa tựa, bỏ chi tiết cao ốc 50 tầng tại Giảng Võ. Chẳng hạn, dinh đổi tựa, Thủ tướng, ai cấp phép xây cao ốc 50 tầng ở Giảng Võ, thành Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cần ra soát lại quy hoạch đô thị. Đài phát thanh quốc gia VOV thì đổi tựa, Thủ tướng nói về việc xây chung cư cao tầng ở khu đất Giảng Võ, trở thành cảm ơn Thủ tướng. Giờ tới Vingroup chỉ có các Facebooker. Một Facebooker có tên là Nguyễn Anh Tuấn đã lục tìm, sắp đặt chuỗi sự kiện có liên quan đến Vingroup và khu triển lãm Giảng Võ để chứng minh giữa Vingroup và chính quyền Hà Nội có một thương vụ mua bán chính sách. Công ty triển lãm Giảng Võ vốn là một doanh nghiệp nhà nước. Tháng 3 năm 2015, công ty này ra bán cổ phần nhưng thiên hạ không muốn mua vì quy hoạch về xây dựng của Hà Nội xác định khu triển lãm Giảng Võ thuộc nội đô lịch sử bị hạn chế vì chiều cao và tình hình tài chính của công ty triển lãm Giảng Võ không sáng sủa. Lợi nhuận sau thuế chỉ từ 3 đến 6 tỷ đồng. Chỉ có Vingroup bỏ tiền mua khoảng 90% cổ phiếu. Thế rồi tháng 4 năm 2016, chính quyền thành phố Hà Nội ban hành quy hoạch công trình cao tầng nội đô. Theo đó, trong nội đô lịch sử chỉ có hai nơi được phép xây quá 39 tầng để làm điểm nhấn đô thị là khu triển lãm Giảng Võ được phép xây dựng 50 tầng và lô đất số 29 Liễu Giai được phép xây dựng 45 tầng. Lúc này, cả khu triển lãm Giảng Võ và lô đất số 29 Liễu Giai đều đã thuộc về Vingroup.
Nguyễn Anh Tuấn nêu thắc mắc, tại sao cả hai điểm nhấn đô thị đều rơi đúng vào hai lô đất của Vingroup? Không lẽ chính quyền thành phố Hà Nội làm chính sách cho Vingroup? Và theo Tuấn, đó chính là tham nhũng chính sách, là ví dụ minh họa về những nhóm lợi ích xem hệ thống công quyền như công cụ của riêng chúng để đưa ra những chính sách làm lợi cho chúng, gây thiệt hại cho cộng đồng quốc gia. Tuấn lưu ý, nếu thông báo khu triển lãm Giảng Võ được xây cao ốc 50 tầng và tổ chức đấu giá công khai, thì tổng số tiền thu về cho ngân sách chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều so với con số 21,5 triệu một mét vuông thu từ Vingroup. Vingroup chỉ bỏ ra 1.500 tỷ để mua gần 90% cổ phần của công ty triển lãm Giảng Võ, trong khi giá đất ở khu vực này hiện khoảng từ 200 triệu đến 300 triệu một mét vuông. Khoan bàn đến tính chính xác trong nhận định của Nguyễn Anh Tuấn, chỉ nêu vài thắc mắc. Những nhận định này cho thấy vấn đề mà Nguyễn Anh Tuấn nêu ra rất đáng lưu ý. Tại sao không cơ quan truyền thông chính thức nào ở Việt Nam quan tâm để xác định thực hư? Tại sao lại né tránh việc đề cập đến Vingroup, kể cả khi tường thuật phát biểu của Thủ tướng Việt Nam về Vinhomes Giảng Võ? Dẫu cho hoạt động đầu tư, khai thác các dự án của Vingroup ở Việt Nam gây ra không ít lo ngại, bất bình. Nhưng thường thì người ta chỉ có thể tìm thấy sự lo ngại, bất bình ấy trên mạng xã hội. Tuy nhiên, đụng đến Vingroup trên mạng xã hội cũng không phải là chuyện dễ. Cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm ngoái, chẳng phải dư luận Việt Nam đã từng rúng động bởi một số Facebooker bị công an thành phố Hà Nội mời đến làm việc do nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân đó sao? Theo tường thuật của báo chí Việt Nam khi ấy, những Facebooker này bị xem là nói xấu, bôi nhọ một số cá nhân chỉ vì đã chỉ trích việc Vinschool, hệ thống tư thục của Vingroup, loan báo sẽ nâng học phí đến 50%.
Tương tự năm ngoái, Hà Nhật Tân, một kiến trúc sư kiêm giảng viên Đại học Hoa Sen, người từng sử dụng kiến thức chuyên môn phân tích về thiết kế Vinhomes Tân Cảng. Theo Tân, do có quá nhiều khối nhà cao san sát với nhau, cộng với đặc điểm khu vực, nếu xảy ra hỏa hoạn, các khối nhà này sẽ trở thành đài hóa thân hoàn vũ, tức lò thiêu xác. Kể trên trang Facebook của ông rằng, sau khi đưa Vinhomes và đài hóa thân hoàn vũ lên Facebook, thì có bọn nào đó đến tận phòng quản lý nhân sự của Đại học Hoa Sen để dò la về ông. Tân gọi đó là trò trẻ trâu. Tân nhắn công an Việt Nam nên thôi dọa bóng dọa gió đi. Có muốn dọa cũng nên có tí chất xám, bởi Tân chỉ muốn cảnh báo khi thấy nguy cơ cao và đặt vấn đề nếu trái thật thì sao mà thôi. Thật ra Việt Nam đã có không ít vua không ngai. Mới đây vừa có hai ông vua không ngai là Đinh Ngọc Hệ tự út chọc và Phan Văn Anh Vũ tự Vũ Nhôm bị phế truất. Ai, nơi nào sẽ quan tâm nghiên cứu về những ông vua không ngai và về quyền lực thứ sáu, tuy sinh sau để muộn nhưng tại Việt Nam có vẻ đã vượt lên, đứng trên cả các quyền chính thống, lập pháp, hành pháp và tư pháp. Vụ Mobile Phone được phép dùng công quỹ mua 95% cổ phần của AVG, Amvien Group, tập đoàn tư nhân hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, truyền thông do ông Phạm Nhật Vũ, em ruột của ông Phạm Nhật Vượng làm chủ, với giá gần gấp 4 lần giá trị thật. Khi sự việc vỡ lở, chỉ có các viên chức, kể cả những viên chức cao cấp cỡ như hai cựu Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn bị truy cứu trách nhiệm. Còn ông Phạm Nhật Vũ vẫn bình an, có phải là nhờ sự vô song của quyền lực thứ sáu hay không?
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, công tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo, báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang theo dõi đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 322. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay, ta ôn lại 4 relative pronouns là who, whom, which và that. Và phần thứ hai, ta cũng ôn lại những liên động từ gọi là linking verbs, hay còn gọi là hệ từ, và những lỗi thường mắc phải khi tĩnh từ adjective và trạng từ adverb giống nhau hay hơi giống nhau, nhưng nghĩa khác nhau. Trước hết, chúng ta ôn lại những chữ đã học trong bài trước. Who thường dùng thay cho người, gọi là tiền chí từ, hay còn gọi là antecedent. She's the student who won a full scholarship from the United States government. Cô ta là sinh viên được học bổng toàn phần của chính phủ Hoa Kỳ. Thứ hai, whom làm túc từ. Mr. Roberts, whom I have never met, is the new principal. Ông Roberts, người mà tôi chưa gặp bao giờ, là vị tân hiệu trưởng. Số 3 là that. That dùng thay cho hoặc cho người hoặc cho vật. The gentleman who lives next door is a heart surgeon. Hay là the gentleman that lives next door is a heart surgeon. Số 4 là which hay that, thay cho đồ vật hay vật. Thí dụ, cuốn sách tôi đang đọc giờ có ai lấy mất rồi. The book which I was reading has disappeared. The book that I was reading has disappeared. Nhưng ta có thể bỏ which hay that khi which hay that đứng làm direct object như trong câu sau đây. The book I was reading has disappeared. Nhưng khi which hay that đứng làm subject thì không bỏ được. This is the key that opens the garage. Đây là chìa khóa mở gian nhà chứa xe hơi. Which làm subject cho opens, không bỏ được. This is the cat that was lost the past few days. Đây là con mèo bị lạc mấy bữa nay. That đứng làm subject nên không bỏ được. Phân biệt whose và whose. WHOSE và WHO apostrophe S. Whose name was called? Tên ai được gọi? Whose car is that? Xe hơi của ai vậy? Who's speaking tonight? Tối nay ai là diễn giả? Trong câu này, whose, WHO apostrophe S, có nghĩa là who is. Who's finished the test first? Ai làm xong bài trắc nghiệm trước nhất? Whose stands for who has finished, present perfect tense. Who's elected 4 times as a president of the United States? Tổng thống Mỹ nào là người được bầu 4 nhiệm kỳ? Who's elected, viết tắt từ who was elected, passive voice, past tense. Trả lời, Franklin Roosevelt. Vậy khi nghe hay đọc chữ whose, W-H-O apostrophe S, ta nên để ý đến ngữ cảnh, tức là những hình thức động từ đi sau, để biết đó là hình thức viết tắt của who is, who has, hay là who was. Cũng phân biệt chữ whose, W-H-O-S-E, của ai, phát âm giống như whose, W-H-O apostrophe S. Sau đây chúng ta sang phần chính của bài học, linking verbs, liên động từ hay còn gọi là hệ từ. Đó là những động từ như be, seem, look, elect, elect là bầu, stay, remain, còn gọi là liên động từ, linking verb, hay là hệ từ vì nó nối liền, connect, chủ từ với một adjective hay một noun là dùng làm subject complement, tức là bổ từ cho chủ từ đó. Cũng gọi là predicate noun hay là predicate adjective. Cũng gọi linking verb là copula, C-O-P-U-L-A, tức là loại hệ từ, nối chủ từ của một câu với complement, tức là bổ túc từ. Thí dụ, the Iranians recently elected Hassan Rouhani new president. Dân chúng Iran mới đây bầu ông Hassan Rouhani làm tổng thống. Nhận xét là động từ elect là một linking verb, nối liền subject the Iranians với predicate noun là object new president và làm bổ từ complement cho direct object Hassan Rouhani. Nhận xét về cấu trúc, trong câu tiếng Việt tương đương có chữ bầu ai làm gì. Tiếng Anh chỉ có chữ elect theo sau bởi danh từ, cho nên không nên thêm do sau elect. Nhưng có thể thêm to be. The Iranians recently elected Hassan Rouhani to be new president. Thí dụ thứ hai, the child appeared joyful in the presence of so many toys. Đứa bé vui mừng, chung quanh nó đầy đồ chơi. Trong câu trên, joyful đứng làm predicate adjective. Chúng ta sang một phần khác, easily confusing adjectives and adverbs. Những tính từ và trạng từ dễ nhầm với nhau. Thí dụ, he feels bad, hay là he feels ill, anh ta cảm thấy trong người khó chịu. The adjective bad qualifies the subject pronoun he. Nhưng trong câu he reads badly, in this sentence, reads is not a linking verb. Badly is an adverb modifying reads. Anh ta đọc kém. The doctor gently felt the broken bone. Bác sĩ nhẹ nhẹ sờ nắn chỗ xương gãy. Felt không phải là linking verb, cho nên có adverb gently là modifier. Sau đây là những thí dụ của linking verbs và tính từ đi theo sau làm predicate adjectives. She seems friendly. Bà ta có vẻ thân thiện. The cookies look delicious. Những cái bánh quy trông ngon. He is a thief. Anh ta là tên trộm. Đó là một predicate noun. The lemon tastes sour. Quả chanh có vị chua. She may become president someday. Bà ấy, một ngày nào đó, có thể trở thành tổng thống. Predicate noun, president. The remark seems obscene. Lời nhận xét có vẻ thô tục. You look tired tonight. Tối nay bạn trông có vẻ mệt. The milk smells sour. sữa có mùi chua. How long has it been in the refrigerator? Để trong tủ lạnh bao lâu rồi? Một lỗi thường mắc phải là dùng badly thay vì dùng bad với linking verb feel. Thí dụ, he feels badly. Sai, phải nói là he feels bad. Tôi thấy trong người khó chịu. I feel bad hay là I feel ill. Không dùng I feel badly. Keep your clothes clean. Giữ cho quần áo của bạn cho thật sạch. He grew fat. Anh ta mập hơn. He remained calm. Anh ta bình tĩnh hay là he kept calm. He remained calm while everyone was nervous. Anh ta bình tĩnh trong khi mọi người đều lo lắng. He appeared anxious. Anh ta trông có vẻ lo lắng, áy náy. He seems a perfect gentleman to me. Anh ta theo tôi là người rất lịch sự. Gentleman là predicate noun của linking verb seems. Vậy nhận xét là một số linking verbs là verbs of senses, tức là động từ chỉ những giác quan. Thí dụ như look, appear, feel theo sau bởi adjective. Nhưng nếu một động từ tả giác quan này lại tả hành động như một verb of action, thì phải dùng một adverb để mô tả hành động đó. Thí dụ, to look là linking verb, có nghĩa là trông có vẻ. Thí dụ, the dog looks sick. Con chó trông có vẻ bệnh. Trong câu này, look là linking verb. Nhưng khi look dùng với nghĩa nhìn ai, thì theo sau bởi một adverb là modifier. He looked suspiciously at me. Anh ta nhìn tôi một cách nghi ngờ. Câu này bắt buộc phải dùng adverb suspiciously. Ở trên ta đã nghe câu the doctor felt carefully the part of the broken bone. Bác sĩ nắn khúc xương bị gãy một cách cẩn thận. Felt là past tense của động từ bất quy tắc. Feel, to feel, felt, felt. Dùng với nghĩa là nắn, sờ kỹ, chứ không phải là cảm thấy như trong câu I feel ill, tôi thấy trong người khó chịu. Chữ well, W-E-L-L, có thể làm adjective. Thí dụ, như trong mẫu đàm thoại, how are you? I'm well, thanks. Chữ well trong câu này là một adjective, có nghĩa là in good health, chứ không phải là một adverb như trong câu you speak English very well. Bạn nói tiếng Anh rất khá. Vậy chúng ta nhắc lại là common linking verbs gồm có những chữ như be, look, seem, feel, become, stay, appear, remain, keep, turn, sound, taste, smell, stand. Và nhận xét là linking verbs are followed by a complement, which may either be a predicate noun or a predicate adjective. Một nhận xét nữa là adjective tận cùng bằng ly dễ nhầm với adverb. Thí dụ như chữ costly, C-O-S-T-L-Y. Costly là tiếng tĩnh tự, có nghĩa là mắc hay là đắt. A lawsuit would be very costly. Đưa vụ này ra tòa tốn lắm. A costly mistake, một lỗi lầm thiệt hại nhiều tiền bạc. Không có adverb tương đương với adjective costly mà ra, nhưng có thể viết là in a costly manner. Tương tự có chữ friendly, F-R-I-E-N-D-L-Y, nghĩa là thân thiện, đó là một tính từ. He gave me a friendly smile. Ông ta mỉm cười thân thiện với tôi. Không có adverb tương đương với friendly, nghĩa là không có friendlyly. Nhưng có thể nói, he smiled in a friendly manner. Tương tự, những adjective tận cùng bởi ly. Lively, L-I-V-E-L-Y. That was a lively show. Thật là một buổi trình diễn hào hứng. Likely, L-I-K-E-L-Y, nghĩa là rất có thể. It's likely that she will phone me tonight. Rất có thể cô ta sẽ gọi điện thoại cho tôi tối nay. Còn chữ daily, D-A-I-L-Y, có nghĩa là hàng ngày. Thì vừa làm tính từ, vừa làm trạng từ. The Washington Post is a national daily newspaper. It comes out daily. và những chữ như daily, weekly, monthly, quarterly, yearly có thể dùng như adjective và adverb. Một nhận xét của chữ dead và deadly. Thường thì adjective dead nghĩa là chết. His father has been dead for 20 years. Cha anh ta chết được 20 năm rồi. Nhưng mà dead có thể là adverb, có nghĩa là completely hay là very, rất, hoàn toàn. I'm dead tired. Tôi mệt muốn chết. When the police stopped him, he was dead drunk. Khi cảnh sát chặn anh ta, thì anh ta say mềm. Thế còn deadly, D-E-A-D-L-Y là adjective, nghĩa là làm chết người. Cyanide is a deadly poison. Chất cyanide là một chất độc làm chết người. Một số adverb không tận cùng bằng ly dễ nhầm với adjectives. Thí dụ như chữ fast, vừa là adjective vừa là adverb. That is a fast car, adjective. Don't eat too much fast food. The car was going pretty fast when it went off the road. Fast là adverb. Xe chạy khá nhanh lúc nó văng ra ngoài đường lộ. Hold fast to your principles. Hãy chỉ trí giữ vững nguyên tắc của mình. Fast làm adverb cho hold. Tuy nhiên, một số adverb thường tận cùng bằng ly nhưng không phải adverb nào cũng tận cùng bằng ly. Nhiều chữ tận cùng bằng ly lại là adjective. Orderly là có trật tự. Timely, đúng lúc, hợp thời. Motherly là dịu dàng như người mẹ. Thí dụ, motherly love. Fatherly, fatherly tone, giọng nói ôn tồn, trìu mến như giọng nói người cha. Friendly là thân mật. Neighborly là tốt bụng và thân mật như láng giềng. Earthly là trần tục, trần thế. Lively, hào hứng. Lovely, dễ thương. Lonely là lẻ loi. Vậy tóm tắt lại, sau một linking verb thường là một adjective hay là một noun, cả hai dùng làm bổ từ complement cho chủ từ. Nhưng chúng ta để ý những chữ có thể nhầm giữa adjective và adverb. Hard là adjective có nghĩa là khó. This lesson is too hard for him. Bài học này quá khó đối với anh ta. Nhưng hard nếu là adverb có nghĩa là chăm chỉ. She's working hard to finish her bachelor in 3 years instead of 4. Cô ấy học cần mẫn để xong cử nhân trong 3 năm thay vì 4 năm. Còn hardly, H-A-R-D-L-Y, có nghĩa là almost not, hầu như không. Speak louder, please. I can hardly hear you. I can hardly hear you. Xin nói to hơn. Tôi hầu như không nghe thấy bạn nói gì. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp du học Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ hai với giáo sư tiến sĩ Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington DC. Xin chào giáo sư ạ.
Xin chào cô Trà My.
Dạ vâng, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về các kỳ thi mà tất cả những người nào muốn đi du học Mỹ cần phải hiểu biết và cần phải thi qua, trải qua những cái kỳ thi đó là một cái điều kiện cần thiết trước khi được đi du học Mỹ. Trước khi bước vào chủ đề này thì Trà My xin nói sơ với những bạn mà lần đầu tiên đến với chương trình là chương trình chúng tôi thảo luận về những chủ đề riêng biệt từng tuần, nhưng trong lúc trình bày những cái chủ đề đó chúng tôi sẽ nhận câu hỏi và giải đáp trực tiếp thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới du học Mỹ. Trong lúc theo dõi chương trình, quý vị và các bạn nhớ đặt câu hỏi cho giáo sư Charles Cường Nguyễn nhé. Thưa giáo sư, nói về chủ đề các bài thi quốc tế mà du học sinh khi muốn tới học ở Mỹ cần phải trải qua thì xin giới thiệu sơ những cái bài thi quốc tế nào mà gọi là căn bản các trường đại học Mỹ yêu cầu cần phải có để xét tuyển sinh, thưa giáo sư.
Cái đề tài hôm nay rất là thú vị, tại vì tất cả các sinh viên muốn đi du học ở Mỹ cũng nên biết những cái kỳ thi mà chúng ta phải trải qua để được đi du học ở Mỹ. Những cái kỳ thi nó chia ra thành hai loại. Loại đầu là nó dính đến những cái ngành của mình, và cái thứ nhì là liên quan đến Anh văn. Thì cái kỳ thi đầu nó theo cái ngành của mình, có nghĩa là nếu mà muốn đi học về một cái ngành nào đó, giống như là về quản trị, về management đó, thì các bạn phải lấy một cái bài thi gọi là GMAT, Graduate Management Admission Test. Thì cái này nó cho những cái sinh viên họ muốn đi học về ngành quản trị kinh doanh mà thôi. Đó là cho những cái cấp coi như cao học về tiến sĩ và thạc sĩ. Thì đó là GMAT, GRE và SAT là nó dính đến cái ngành. Có nghĩa là tất cả các sinh viên nào muốn đi du học ở Mỹ, ở đại học hay là cao học, thì phải quan tâm đến GMAT, GRE và SAT. Dạ. Còn về Anh văn thì chỉ có hai cái kỳ thi chính là TOEFL với là IELTS. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào chi tiết và từng những cái kỳ thi một.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy là có 5 kỳ thi căn bản, 3 kỳ thi đầu như giáo sư nói đó là nó về chuyên ngành, tất cả những cái gì mà liên quan tới cái ngành học của mình đó, thì có là GMAT, GRE, SAT, còn 2 kỳ thi sau mà giáo sư nhắc tới là TOEFL và IELTS đó, là 2 kỳ thi căn bản mà bất cứ ai muốn đi qua Mỹ học đều phải có, đó là điểm thi tiếng Anh, để nói về cái trình độ Anh ngữ để mình đủ cái khả năng để đi học ở Mỹ này. Vâng, thưa giáo sư, lúc nãy giáo sư có nói GMAT là dành cho cao học và trên cao học, tức là tiến sĩ, liên quan tới quản trị. Thế còn GRE thì dành cho những ngành học nào ạ?
Cái thứ nhất là tôi muốn nói sự khác biệt giữa GMAT và GRE. GMAT có nghĩa là Graduate Management Admission Test, thì nó chỉ cho những cái sinh viên họ đi du học về cái ngành quản trị kinh doanh mà thôi. Và qua kỳ thi này thì những sinh viên họ được đánh giá về những cái kỹ năng về tất cả những cái lĩnh vực mà nó cần. Cái GRE thì nó tổng quát hơn, tất cả các sinh viên đi học cao học ở Mỹ muốn đi học thì cũng phải qua cái chương trình này là GRE, có nghĩa là Graduate Record Examination. Thì cho tất cả những cái ngành ngoài cái ngành quản trị kinh doanh, tất cả các sinh viên muốn đi học cao học thì phải nên lấy cái GRE, tại vì ở Mỹ họ cần cái kỳ thi này để mà đánh giá cái sức học và cái kỹ năng của tất cả các sinh viên muốn đi học cao học ở Mỹ, có nghĩa là có liên quan đến chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở Mỹ.
Còn SAT thì sao ạ?
SAT thì cho những trường trung học cao đẳng, tất cả các trường trung học cao đẳng ở Mỹ đều cần các sinh viên lấy SAT. SAT có nghĩa là Scholastic Aptitude Test, để mà tuyển sinh cho hệ thống đại học cao đẳng ở Mỹ. Và nó chia thành nhiều cái mục mà nếu mà chúng ta có thời giờ chúng ta sẽ đi vào từng cái kỳ thi một và rất là chi tiết. Dạ. Mình nói tổng quát là mình nói là có 5 cái đề thi. Không phải là tất cả các bạn phải lấy hết tất cả cái 5 cái bài thi đó, nhưng mà có sự lựa chọn tùy theo cái nhu cầu của mình.
Tùy theo nhu cầu. Và xin lặp lại là với SAT đó là cho cao đẳng và đại học, GRE là cho cao học và tiến sĩ, và GMAT là cho cao học và tiến sĩ riêng đối với ngành quản trị kinh doanh.
Vâng, rõ ràng như vậy đó. Yeah.
Bây giờ về TOEFL và IELTS là 2 cái bài thi về tiếng Anh. Thưa, nó khác nhau như thế nào? Vì sao có 2 bài thi không phải là 1 ạ?
TOEFL thì từ trước đến giờ thì nó có chỉ bài thi viết mà thôi. Nó gọi là viết kỳ xưa đến giờ, khi mà cái máy tính nó chưa được thông dụng thì nó chỉ có cái phần viết mà thôi. Nhưng mà sau này thì có cái IBT, có nghĩa là Internet base của TOEFL, thì để cho các sinh viên họ có thể lấy những cái test đó không có phải đến những trung tâm mà qua những cái máy tính của mình.
Như vậy thì TOEFL là có cả thi giấy lẫn thi trên máy tính. Thế còn IELTS, dạ.
IELTS á, thì nó cũng là giống như là TOEFL, nhưng mà nó có thể lấy được đến cái trung tâm hay là qua cái máy tính. Thì các bạn muốn hiểu rõ hơn thì lên những cái website thì mình nói vào chi tiết hơn.
Giữa TOEFL và IELTS đó, có nhiều người thắc mắc là không biết là bài thi nào dễ hơn, bài thi nào khó hơn, cái nào thông dụng hơn, cái nào được chấp nhận rộng rãi hơn, và tại sao lại có hai bài thi?
Theo tôi biết cái TOEFL thì nó thông dụng hơn là IELTS, và cái cách họ chuẩn định về cái assessment nó hơi khác một chút. Thì nhiều người hỏi rằng nên lấy TOEFL hay là IELTS. Thì tôi khuyên rằng là nếu mà có sự lựa chọn thì nên lấy TOEFL, tại vì TOEFL họ thịnh hành hơn và được công nhận hơn nhiều trên thế giới.
Dạ. Cái bài thi TOEFL và IELTS đó có phải là hai cơ quan khảo thí khác nhau, và cái uy tín của hai cơ quan này ngang bằng không ạ?
Hai cơ quan này thì cũng có cái uy tín giống nhau, và cái cách assessment của nó khá khác nhau. Tùy theo người thì tôi nghĩ rằng TOEFL thì nó thịnh hành từ trước đến giờ rồi, và IELTS thì mới ra sau này mà thôi. Thì nếu mà muốn chắc chắn là mà được công nhận trên thế giới thì nên lấy TOEFL.
Dạ, mình sẽ nói một cách cụ thể về nội dung TOEFL và IELTS, nó có những phần nào giống nhau khác nhau sau. Nhưng mà trước khi trước khi nói về từng giới thiệu từng nội dung, từng phần trắc nghiệm trong mỗi cái kỳ thi mà mình vừa nói đó giáo sư, thì xin dành vài phút để trả lời ngay cho những câu hỏi lúc này là Hồ Minh Quý. Nếu như con tốt nghiệp cử nhân ngành nursing ở Việt Nam muốn học thạc sĩ ở Mỹ thì phải trải qua kỳ thi nào thưa giáo sư?
Thì mình vừa mới nói rồi là nếu muốn học tất cả các ngành gì về thạc sĩ ở Hoa Kỳ thì chúng ta phải đi qua một cái bài thi là GRE. Vì trong trường hợp này không phải là quản trị kinh doanh, có thể là em phải lấy cái GRE trước khi nạp đơn vào đi học cao học ở Mỹ.
Dạ vâng. Thế còn câu hỏi tiếp theo của bạn Anh Trần là tốt nghiệp đại học đó, thì bây giờ muốn theo học quân sự tại Mỹ thì đường đi như thế nào, có phải lấy những bài thi nào không?
Học quân sự có nghĩa rằng là tùy theo, nếu mà quân sự theo những cái trường quân sự của Mỹ thì chỉ có quốc tịch Mỹ đi học được và thôi, về những chương trình đó. Nếu mà học về những cái về quân sự, về lý thuyết thì nó cũng không cần phải có cái điều kiện về phải có quốc tịch mới học được.
Dạ, nhưng mà để theo ngành học quân sự thì phải là công dân Mỹ thưa giáo sư?
Không, học những cái ngành mà liên quan đến quân sự là nó có thể là những cái ngành lý thuyết thì không cần phải là có quốc tịch, tại vì ở bên này có những cái trường nó gọi là cho gọi là giống như Naval Academy hay là những cái trường US Army, thì những cái trường đó là cái điều kiện đầu tiên đó, là phải có quốc tịch Mỹ mới vào học mấy trường đó. Mà nếu mà bạn này chỉ muốn học những cái lý thuyết về quân sự mà thôi thì tất cả cái trường nào họ cũng có hết.
Dạ, nếu mà lấy những cái khóa học về lý thuyết quân sự thì tất cả trường đại học đều có những cái khóa đào tạo đó.
Vâng, tùy theo trường. Vâng.
Dạ, nhưng mà thưa anh Trần hỏi là đường đi như thế nào, tức là để muốn đăng ký học thì làm sao ạ?
Thì cũng phải là coi những cái trường đại học nào có những cái chương trình nó thích hợp với cái khả năng của mình và thích hợp với nhu cầu của mình, thì lúc đó là mình liên lạc với những trường đó để mà hỏi cái thủ tục như thế nào. Và cái thủ tục thì nó cũng giống như nhau, nếu mà học đại học ở Việt Nam xong rồi thì phải có cái bằng coi như là đậu qua cái GRE để mà được chuẩn định về cái kỹ năng để mà đi học thạc sĩ ở Hoa Kỳ mà thôi.
Dạ, nếu bạn anh Trần còn thắc mắc nào thêm thì xin hỏi cụ thể nhé. Phan Quốc Viên.
Cụ thể hơn.
Dạ. Phan Quốc Viên, em tốt nghiệp ngành công nghệ môi trường đăng chuyên môn bên an toàn lao động. Bây giờ muốn theo ngành này nhờ chương trình tư vấn giúp.
Công nghệ môi trường có nghĩa là trong cái ngành, chắc là trong cái ngành kỹ sư phải không ạ? Công nghệ môi trường tôi không có hiểu rõ là cái cách nó dịch ra tiếng Anh như thế nào.
Có phải là bạn muốn theo học ngành kỹ sư ngành công nghệ môi trường hay không, hay là nghiên cứu thế nào, hay là bạn có thể chi tiết một chút xíu ha? Nhưng mà ngành môi trường thì là một trong những ngành đang thịnh hành hiện nay ở Mỹ, thì không biết là để học ngành này thì giáo sư có tư vấn nào không?
Thì tôi nghĩ rằng là nên vào những cái trường có cái ngành công nghệ giống như là trường kỹ sư chẳng hạn, và họ có những cái chương trình cao học để chú trọng vào cái ngành môi trường. Thì đương nhiên thì các bạn học xong đại học ở Việt Nam mà muốn đi học tiếp thì cũng phải nên chuẩn bị để lấy thi GRE để mà đi qua học ở Mỹ được.
Dạ, GRE tức là bài thi, một trong năm bài thi căn bản mà mình đang trình bày. Dạ, Phan Quốc Viên cho biết thêm là bạn muốn học kỹ sư ngành công nghệ môi trường ạ, nhưng bây giờ chuyên môn của bạn là an toàn lao động.
Vâng, thì cái ngành đó là một những cái ngành mà nó gọi là an toàn lao động, là public safety của Mỹ đó. Thì tất cả các trường nào mà về cái ngành kỹ sư, về civil engineering, có nghĩa là về ngành xây dựng đó, thì họ có những cái chương trình đặc biệt để là huấn luyện cho các sinh viên về những cái public safety, public transportation, hay là những cái intelligence cho cái đó. Thì cái ngành này rất là thịnh hành ở Mỹ. Thì tất cả các trường đại học nào có cái ngành kỹ sư về xây dựng đều có những cái chương trình đặc biệt cho cái môi trường này.
Dạ, và như hồi nãy có nói là nếu mà bạn muốn theo học cao học đó, thì điều đầu tiên bây giờ là bạn phải lấy bằng GRE, phải không ạ?
Và phải học xong TOEFL, phải đậu đúng điểm thì người ta mới nhận vào.
Dạ vâng, thưa Nguyễn Quốc Huy, tốt nghiệp ngành Civil Engineering rồi, muốn học thạc sĩ ở Mỹ và muốn được ở lại sau khi học thì phải làm sao?
Cái đầu tiên là muốn ở lại thì không nên nói ra là ở lại, tại vì nếu mà cái mục đích để đi qua Mỹ mà học ở lại thì cái vấn đề visa nó rất là khó khăn. Thì tôi khuyên bạn không có nên khi mà đi xin du học là không phải là muốn ở lại, thì phải đi xin du học để mà mình học một cái ngành nào để về lại phục vụ đất nước mà thôi. Mà nếu mà có cái ý định ở lại là cái chuyện đó nó sẽ xảy ra thôi, không phải đó là cái mục đích của mình. Đó cái điểm thứ nhất. Điểm thứ nhì là nếu các bạn học đã xong về chương trình xây dựng civil engineering thì rất là có nhiều trường ở Mỹ họ có những cái chương trình để mà cho các bạn học tiếp chương trình thạc sĩ rất là nhiều.
Dạ. Vâng, hồi nãy anh Trần có hỏi về cái việc mà đi học ở quân sự đó, thưa giáo sư, bây giờ thì bạn có nghe người ta nói là một số trường hợp đi học xong cao đẳng ở Mỹ rồi xin đi vào quân đội rồi sau đó xin đi học sĩ quan, không biết là có đúng hay không, cái con đường này có phải
không,
là
cái đó không có đúng. Tại vì cái thứ nhất, những cái trường quân sự ở Mỹ chỉ dành riêng cho những cái sinh viên mà họ có quốc tịch bên này mà thôi, và những cái trường giống như trường Naval hay là trường US Army hay là những trường Air Force thì những trường trên nó huấn luyện cho các sĩ quan của Mỹ. Thì tôi không biết là cái nguồn tin nào mà nói tất cả các sinh viên qua bên này để đi học quân sự được. Thì cái vấn đề nó hơi mới lạ cho tôi, thì có thể là tôi sẽ điều nghiên hơn, tại vì ngoài cái lĩnh vực của tôi đó thì có thể mình trả lời trong tương lai cho nó chính xác hơn.
Dạ, nhưng mà câu hỏi của anh Trần là điều kiện để được đi lính Mỹ là gì?
Là phải có quốc tịch, nếu mà không có quốc tịch làm sao đi lính Mỹ được.
Vâng, đó là cái điều căn bản nhất. Thế là những cái
căn bản nhất.
Dạ, cái thông tin mà bạn nghe thì không chính xác nhé. Nếu được phục vụ quân đội Mỹ phải là công dân Mỹ thưa bạn.
Công dân Mỹ mới được.
Dạ, Nguyễn Bình Đức đã tốt nghiệp Đại học Ngoại thương khoa Kinh tế. Bạn viết tắt thì mình không hiểu là đây là khoa gì, bạn có thể viết rõ hơn. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, nay muốn học thạc sĩ nhờ giáo sư tư vấn. Tại
tất
Mỹ.
Tất cả các đại học ở Mỹ coi nhiều có chương trình thạc sĩ về quản trị kinh doanh và chứng chỉ ngoại thương, thì các bạn nên điều nghiên tất cả những cái website của các đại học ở bên này thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn. Thì ngoài ra cái điều kiện tổng quát là có GRE và TOEFL hay IELTS, các bạn phải trải qua những cái kỳ thi này.
Dạ, nhưng mà cái này là đi học cao học của ngành này thì chắc chắn phải lấy GMAT phải không?
Lấy GMAT, đúng rồi, cô nói đúng. Nếu mà nhiều lúc họ cũng lấy GRE thì có nhiều cái trường họ cũng công nhận cái GRE. Hai cái GMAT và GRE nó cũng giống nhau lắm. Nếu mà lấy GRE mà không có GMAT thì đôi lúc nhiều cái trường tại vì khi mà mình lấy GRE á, thì mình có nhiều cái sự lựa chọn hơn. GMAT thì chỉ vào cái trường quản trị kinh doanh mà thôi, và nếu mà mình đổi ý thì cái GRE nó lợi hơn.
Dạ vâng, thưa giáo sư, cái bạn này thì học ngoại đại học ngoại thương và cái major, cái ngành chính á, là kinh tế đối ngoại. Bây giờ muốn sang học thạc sĩ ở Mỹ thì xin tư vấn là không biết là có cái ngành này ở Mỹ như thế nào hay là có những cái ngành khác hay hơn, thưa giáo sư?
Vâng, ở Mỹ thì rất là nhiều về cái ngành international trading hay là international management, là tất cả những cái ngành đó rất là thịnh hành cho cái vấn đề quốc tế đó. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ không có vấn đề gì mà để kiếm ra những cái ngành mà mình thích. Cái chuyện quan trọng nhất là mình phải kiếm cái trường nào mà thích hợp cho mình và coi thử là họ có những cái chương trình mà thích hợp cho mình hay không.
Dạ.
Thật ra cái vấn đề mà quốc tế thì rất là thịnh hành ở Mỹ.
Dạ. Vâng, trường nào, đại học nào của Mỹ đó cũng có rất là nhiều những cái khoa giảng dạy khác nhau. Thì tùy cái nơi bạn muốn đi qua, cái trường bạn chọn, rồi sau đó là bạn sẽ phải liên lạc qua website với trường đó để xem thôi những cái ngành học như thế nào, dạ, học phí ra sao. Rồi từ đó thì những cái bước chuẩn bị kế tiếp á, là bạn phải có sẵn trong tay những cái bài thi quốc tế như nãy giáo sư có nói ha, là GMAT hoặc là GRE. Vâng, nếu mà bạn bắt đầu có những cái câu hỏi cụ thể hơn từ những bước chuẩn bị tiếp theo đó nữa thì bạn hãy đến với chương trình mỗi buổi tối thứ hai. Giáo sư George Cường Nguyễn sẵn sàng trả lời những thắc mắc của bạn. Dạ vâng, Đức Trí đã học hết lớp 12, bây giờ bắt đầu muốn đi du học phải làm thế nào? Câu hỏi này rất tổng quát thưa giáo sư.
Thì chúng tôi có những chương trình ở Việt Nam thì các bạn sẽ thấy rằng là tất cả những đại học ở Mỹ họ rất là muốn tuyển chọn tất cả sinh viên Việt Nam qua học ở Mỹ. Thì các bạn nên liên lạc những cái trường các bạn còn đang học, trường trung học đó có những chương trình gì giao kết với lại những chương trình ở Hoa Kỳ hay không. Thì nói tổng quát thì nếu các bạn có đủ khả năng thì lên cái website của cái trường đại học nào cũng apply online được cho freshman. Thì có những cái chương trình học bổng rất là tốt cho các bạn.
Vâng, và hồi xưa đó, cách đây cũng không xưa lắm đâu, cách đây mấy tháng chúng tôi có chương trình với giáo sư George Cường Nguyễn nói về cái gọi là học bổng cho học sinh lớp 12 đi du học Mỹ. Thì cái chương trình đó đã thực hiện.
Đã thực hiện rồi.
Các bạn có thể lục lại trên website của Đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt hoặc Facebook của VOA cũng có nữa. Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi tiếp theo Nguyễn Yến Nhi hỏi là hiện đang học ngành hóa sinh Đại học Quốc tế. Ngành đó có tiềm năng ở Mỹ hay không? Ngành hóa sinh.
Hóa sinh có nghĩa là về hóa học, hóa sinh là về chemistry hay sao ạ?
Biochemistry.
Biochemistry, như vậy. Thì cái ngành đó rất là thịnh hành ở Mỹ. Các bạn có thể qua học tiếp thạc sĩ về ngành hóa sinh hay là đi chuyển vào một cái chương trình giống như chúng tôi thường đề nghị là thịnh hành hơn là chương trình Biomedical Engineering, là về kỹ sư về cơ hóa và kỹ sư về biomedical đó. Thì đã khi ra trường thì kiếm việc dễ hơn là học chỉ cơ hóa mà thôi.
Dạ, Hiếu Nguyễn đã tốt nghiệp đại học thể thao chuyên môn bóng bàn, muốn tìm trường cao học ngành thể thao ở Mỹ.
Vâng, thì đại học ở Mỹ thì cũng rất là nhiều về cái ngành thể thao, tùy theo bạn muốn học về cái gì, học về lý thuyết, học hay học về training, học về như thế nào, thì các bạn nên đều niên tất cả những cái website của các đại học để biết thêm.
Dạ, mà đối với ngành thể thao đó thì có phải trải qua những kỳ thi căn bản mà mình vừa nói không giáo sư?
Tất cả các điều kiện mà chúng ta mà cần để sinh viên du học là cũng được áp dụng hết. Tất cả các sinh viên các bạn phải qua TOEFL hay là những cái kỳ thi mà các bạn cần.
Dạ, đối với cao học thì là GRE. Dạ, vâng.
Dạ, câu hỏi tiếp giống nhau.
Dạ, câu hỏi tiếp theo của Thùy Nguyễn. Ngành chính của bạn là phiên dịch tiếng Anh, tiếng Việt. Không biết ở Mỹ có trường đại học nào đào tạo ngành này không?
Có những cái trường đại học cộng đồng gọi là community college, học cần những người để qua để mà giống như làm giáo viên, thì các bạn có thể liên lạc những trường đó, và tùy theo cái mục đích của bạn là muốn đi học tiếp để làm gì. Có thể dịch ra, mình làm thông dịch viên thì có thể rằng là tiếp tục học ở Mỹ. Cái chương trình này rất là thịnh hành, tại vì có chương trình nó gọi là dual language cho những cái trường trung học. Thì họ có những cái nhu cầu để huấn luyện các sinh viên để trở thành các thầy giáo cho dual language. Thì nếu cái mục đích của bạn là qua để mà học tiếp, để đi làm ở bên này, làm các trường trung học, thì đó là một cái cơ hội tốt.
Dạ, Huỳnh Lan muốn hỏi về cơ hội học bổng ở trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Thưa giáo sư.
Vâng. Thì chúng tôi có những cái chương trình học bổng 2+2 cho đến 50% cho các sinh viên chuyển sau khi 2 năm ở Việt Nam qua đây. Ngoài ra chúng tôi có những cái chương trình cho tất cả các sinh viên bắt đầu đi nạp vào để đi học, bắt đầu năm thứ nhất thì cái học bổng có thể đến 60%. Thì các bạn muốn thì lên cái website của trường Catholic University là www.dcua.edu thì các bạn thấy rõ ràng hơn.
Dạ, và những điều kiện như thế nào đó thì tùy ngành học.
Những điều kiện tùy ngành học.
Dạ, tùy số lượng học bổng cái thời điểm đó.
Chuyện chính, tại vì các bạn hỏi, tại vì hồi nãy cô Trà My không có nhắc đến, thì nhiều trường đại học ở Mỹ hiện tại họ không cần phải SAT nữa. SAT có thể là không có được ứng dụng nhiều trong nước Mỹ nữa. Thì có một số trường đại học ở bên Mỹ, một số rất là nhiều trường họ bỏ không cần phải lấy SAT nữa nếu các bạn muốn biết. Và trường Đại học Catholic là một trong những trường đó.
Dạ, Đại học Công giáo Hoa Kỳ là một trong những trường đại học ở Mỹ đã bỏ cái yêu cầu về bài thi SAT đối với bậc cao đẳng đại học, vốn là trước đây là một cái yêu cầu căn bản. Dạ.
Và ngoài ra, tại vì như vậy thì cái vấn đề mà chuẩn định về điểm ở trường thì nó chặt chẽ hơn.
À vâng, như vậy thì họ sẽ dựa vào cái điểm số, cái thành tích học lực của mình để
quan
mà
trọng hơn là SAT.
Và bài thi tiếng Anh. Dạ vâng. Thưa giáo sư, trở lại với những bài thi mà mình vừa nói, GMAT, GRE, SAT, TOEFL, IELTS. Đối với từng bài thi, bây giờ xin bắt đầu với GMAT. Xin giáo sư giới thiệu nội dung các phần mà được trắc nghiệm, rồi thời gian thi bao lâu.
Vâng, thì mình không có đủ thời giờ để nói tất cả, thì mình nói được được bao nhiêu thì được bấy nhiêu. Thì GMAT có 4 phần. Cái thứ nhất là Analytical Writing, là đánh giá khả năng về phân tích, phê bình. Cái thứ nhì là Integrated Reasoning, là về lý luận. Cái thứ ba là về Quantitative, là toán. Và cái thứ tư là Verbal. Thì các bạn muốn đi thi đây thì có 600 cái trung tâm trên 114 nước. Và theo tôi biết đó, là ở Việt Nam các bạn cũng có thể ghi danh để thi được. Còn cái GRE thì
dạ thưa trước khi bước sang GRE, Trần My xin nhắc lại, GMAT là cho bậc cao học và tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh. Thưa giáo sư, về cái nội dung thì giáo sư vừa trình bày, nhưng xin được hỏi thêm, một bài thi như vậy thời gian bao lâu và điểm số tối thiểu cần để được xét duyệt là bao nhiêu điểm ạ?
Thì tùy theo cái tôi không có đi rõ vào cái điểm, các bạn nên coi rõ hơn, tại vì cái thời giờ nó rất là ngắn gọn, tôi không có đi vào chi tiết được. Thì nếu các bạn muốn thì nên đi website, tại vì tôi chú trọng hôm nay là nói tổng quát tất cả các bài thi, không có phải đi vào chi tiết đó cô Trà My. Thì bây giờ mình
nhưng mà thí dụ như ở Việt Nam mà muốn đăng ký thi thì cũng lên website tìm kiếm thông tin. Đúng. Phải không ạ?
Đúng rồi. Đi lên
và với GMAT thì hình thức thi bây giờ có qua máy tính không giáo sư?
Không, có thể rằng là tới đến những cái trung tâm, thì tại vì tôi không biết là qua cái máy tính như thế nào, nhưng mà có tất cả những trung tâm có thể ở Việt Nam cũng được, và tới thi ở ở những trung tâm đó. Tại vì nó rất là phức tạp, có rất là nhiều cái mà không có qua cái máy tính được. Cái GRE,
còn lệ phí của cái GMAT là bao nhiêu ạ?
Khoảng $200.
Vâng. Và bây giờ đối với GRE thì xin giáo sư cũng cho biết cái nội dung trắc nghiệm là như thế nào.
Cái hệ thống này là hệ thống kiểm tra và đánh giá nhằm giúp cho các đại học và các cơ quan tài trợ tài chính để mà mình biết được cái khả năng của các ứng viên để đi học cao học ở Mỹ. Nó rất là tổng quát. Và cái điểm này và tới cái điểm học ở trường là hai cái yếu tố quan trọng nhất để mà được nhập học hay là được nhận học bổng hay không. Thì nó có 3 phần: lý luận ngôn ngữ, lý luận định lượng về kỹ năng toán, và cuối cùng là lý luận phân tích. Nó tiếng Anh là Verbal Reasoning. Cái thứ nhì là Quantitative Reasoning. Và cái thứ ba là Analytical Writing. Thì cứ mỗi cái category của đầu á, là Verbal Reasoning là từ 200 điểm cho đến 800 điểm. Cái thứ nhì là từ 200 điểm đến 800 điểm. Và viết luận chỉ từ 0 cho đến 6. Thì các bạn thường thường mà muốn học ở Mỹ thì cũng phải tối thiểu là cũng phải 600 điểm trong cái verbal đầu và 600 điểm cái lý luận, khoảng 1.200 cho cái category reasoning, verbal reasoning và quantitative reasoning, tối thiểu là khoảng 1.200 thì mới đại học họ mới chú ý đến, còn dưới đó thì không có được. Có nghĩa là từ 200 cho đến 800 là mỗi ngành, và từ 400 cho đến 1.600 tối đa đó. Thì các bạn tối thiểu là phải 1.200 mới được.
Thế còn đăng ký ở đâu, rồi thi bằng hình thức như thế nào, lệ phí bao nhiêu ạ?
Thì lệ phí nó cũng khoảng $180. Các bạn có thể đi thi bằng viết và bằng máy tính. Thì các bạn có thể lên những cái website của, theo tôi biết thì tất cả những thành phố lớn của Việt Nam, ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng và Hà Nội có những trung tâm để các bạn có thể thi được GRE, những tới đó thì.
Dạ vâng, thưa giáo sư, trước khi nói tiếp về ba cái bài thi còn lại đó thì xin trả lời cho câu hỏi lúc này là cơ hội học bổng cho cao học như thế nào, khó hơn với lại cơ hội học bổng cho cử nhân hay không?
Thường thì tùy theo cái khả năng của các sinh viên. Nếu mà các bạn đi học vào năm đầu để mà học freshman đó, thì có những cái chương trình đặc biệt giống như của trường chúng tôi đi về để mà tuyển chọn những sinh viên qua. Thì tôi không thể nói rằng là cái chương trình thạc sĩ và học bổng cho thạc sĩ nó khó hơn học bổng của cử nhân, tại vì nó rất là tổng quát. Nhưng mà theo tôi biết, nếu mà các bạn muốn học thạc sĩ thì nên chú trọng đến những cái trường mà đã có cái sự liên kết với các trường đại học ở Việt Nam, thì họ có những cái chương trình đặc biệt đưa các bạn qua học bổng có thể đến 50% được trừ bớt 50%. Còn tổng quát tất cả các trường đại học ở Mỹ, nó có, các bạn có thể apply online và có thể đi học, nếu mà điều kiện tốt và điểm tốt thì có thể học bổng có đến 100% vẫn được như thường.
Dạ,
thì
vâng.
Mình có thể đứng ra nói rằng là học bổng của thạc sĩ nó dễ hơn hay là khó hơn học bổng của cử nhân, tại vì tùy theo cái điểm của mình.
Dạ, câu hỏi của bạn Lan là cái trường đại học công giáo Hoa Kỳ của giáo sư đó có văn phòng đại diện ở Việt Nam hay không?
Vâng, có. Không có văn phòng đại diện, nhưng chúng tôi có giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên, cái email là Nguyễn nguyenyuen@cua.edu.
Yeah.
Thì các bạn có thể liên lạc với anh tiến sĩ Uyên, thì anh ta là phụ tá cho tôi làm giám đốc về chương trình quốc tế ở Hồ Chí Minh City.
Dạ, tức là không có văn phòng đại diện nhưng mà có một vị
không
giáo sư.
Phòng.
Dạ, có thể.
Vâng, dạy ở trường trường quốc tế International University.
Dạ, Uyên, giáo sư Uyên là có thể là cái nơi mà các bạn có thể liên lạc để hỏi thăm các thông tin về Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Vâng, cái địa chỉ email là Nguyễn U. Vâng.
A vòng. @cua.edu.
Dạ, CUA chữ cua tiếng Việt đó bạn, rồi chấm E. DU tức là education. Dạ vâng, câu hỏi của Bảo Ngô, đã phỏng vấn 2 lần du học Mỹ, Houston, Texas, nhưng mà bị rớt, lý do là lãnh sự nói không chứng minh là sẽ quay về Việt Nam được, vì có thân nhân ở Texas và gia đình có giấy tờ bảo lãnh. Vậy thì bạn còn cơ hội đi phỏng vấn nữa không ạ?
Tôi không nghĩ rằng là tại cái vấn đề mà có thân nhân và những cái định cư ở Mỹ mà cái đó là cái bị từ chối visa. Tại vì khi mình đi du học là người ta không có nghĩ đến những cái vấn đề đó. Chắc là cái những cái yếu tố khác mà nó làm cho bạn không được thành công trong cái buổi phỏng vấn đó, thì các bạn nên coi lại, xét lại cái khuyết điểm như thế nào để mình được thành công trong kỳ tới. Tôi không nghĩ rằng là cái những có những người thân ở Mỹ và có ý định được lập cư ở Mỹ là cái nó bị từ chối về visa.
Yeah. Bây giờ muốn đi phỏng vấn lại thì cần chuẩn bị gì cho chu đáo hơn, câu hỏi đó
thì mình phải thành thật coi lại tất cả những câu hỏi, câu trả lời, không có giấu giếm một cái gì hết, tại vì họ biết về cái lý lịch của mình còn nhiều hơn là mình biết về mình. Bởi thế khi mà họ kiếm ra những cái điều gì mà không có đúng theo mình nói thì cái đó là nó có thể nó từ chối. Mình không có nên ngồi suy nghĩ rằng tại sao mình không có được visa, mà mình phải 100% là phải là thành thật thì người ta mới cho cái visa cho mình.
Mình còn rất là nhiều những thông tin liên quan tới 5 kỳ thi căn bản để du học Mỹ mà mình chưa kịp nói hết và đã hết giờ rồi. Giáo sư vừa trình bày về GMAT và GRE, mình còn SAT, TOEFL, IELTS, nội dung ra sao, cần chuẩn bị gì để đi thi và có những trường hợp nào được miễn hay không và ôn luyện như thế nào vân vân. Thì xin các bạn trở lại với chương trình vào tối thứ hai tuần tới nhé. Chúng tôi có giáo sư George Cường Nguyễn trả lời câu hỏi và trình bày những thông tin đến quý vị và các bạn về du học Mỹ. Mong các bạn đón xem thường xuyên và như vậy thì cũng có cơ hội để hỏi tất cả những thắc mắc của mình liên quan tới du học Hoa Kỳ. Dạ vâng, ngay lúc này thì cũng đã hết giờ. Trà My xin chân thành cảm ơn giáo sư rất là nhiều và xin hẹn giáo sư vào tuần tới.
Vâng, xin chào cô.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.